Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 40. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Bình Minh. Thời gian: ngày 10 tháng 8 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 22, đoạn nói về chủ sơn thần. Ở trước đã giới thiệu với chư vị bảy vị thượng thủ. Bây giờ chúng ta xem từ vị thứ 8. Vị thứ 8 là Vi Mật Quang Luân Chủ Sơn Thần. Trong đức hiệu của vị Bồ Tát này có vi mật, có luân. Vi mật là nói về công phu, dụng công. Vi mật quán chiếu. Luân ở đây là biểu pháp. Trong nhà Phật thường gọi là pháp luân thường chuyển. Quang luân và vi mật tập hợp lại, đây là dạy học thậm thâm. Chủ sơn thần biểu trưng trí tuệ, biểu trưng trí đức. Ý này rất thích hợp. Chỉ có trí tuệ cao siêu và trí tuệ viên mãn mới có thể quán chiếu vi mật tất cả pháp thế xuất thế gian. Mới thật sự thấu triệt chân tướng sự thật. Các nhà khoa học hiện đại trong thế gian, họ quan sát tất cả sự vật, có thể nói đã đạt đến trình độ vi mật tương đối. Chẳng hạn nói đến vật chất, họ đã quan sát được tất cả vật chất là hiện tượng dao động. Trên sự tướng hoàn toàn không có sự tồn tại của thực thể, toàn là hiện tượng dao động sanh ra. Sự quan sát này có thể nói là khá tinh vi. Sự quan sát này, đáng tiếc là các nhà khoa học này không tiếp xúc với Đại Thừa Phật Pháp. Nếu họ tiếp xúc được Phật Pháp Đại Thừa, dễ khai ngộ hơn chúng ta. Nguyên nhân vì sao? Vẫn là một nguyên tắc: tâm họ định, tâm thanh tịnh, tâm chuyên nhất. Trong Phật Pháp nói: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Những người chuyên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tư duy của họ đều tập trung vào một điểm. Cho nên có phát hiện tinh vi như vậy. Phát hiện này, cách nói này của họ, trong Phật Pháp nói: một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là hiện tượng dao động. Do đây có thể biết, thế gian vạn sự vạn vật, mọi người, mọi vật, mọi sự đều là huyễn tướng dao động. Đã nói đến dao động, tức giống như nước chảy vậy. Chúng ta nói nước chảy là hình làn sóng. Nước này có chảy chậm, có chảy nhanh. Chảy chậm rất bình hòa. Chảy nhanh như bờ biển. Dòng sông cũng có chỗ chảy xiết. Tùy đi đến đó rất nguy hiểm. Cho nên đây là bãi nguy hiểm. Tất cả làn sóng đều có hiện tượng này. Dao động tất nhiên biến khắp hư không pháp giới. Như trong hồ nước, ta ném vài viên đá, nó liền khởi gợn sóng lăn tăn. Làn sóng này dần dần lan ra hết mặt hồ. Đây là đạo lý nhất định. Hiện tượng vật lý, tốc độ dao động này rất chậm. Tốc độ dao động trong tâm ta cực kỳ nhanh. Khởi tâm động niệm là gợn sóng rất thù thiển. Sóng tâm thù thắng hơn sóng điện rất nhiều. Đối với sóng điện, bất luận tốc độ của nó, ảnh hưởng của nó so với sóng tâm kém xa. Như chúng ta thấy gợn sóng của nước so với sóng điện vậy, nó kém xa. Dao động của tâm tức thời biến khắp hư không pháp giới. Tốc độ đó quá nhanh, hơn hẳn tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng không phải nhanh nhất. Ý niệm của tâm mới nhanh. Ở đây chúng ta vừa khởi ý niệm niệm A-di-đà Phật. Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Tôn nói với chúng ta, cách thế giới Ta Bà 10 vạn ức cõi nước Phật. Nếu nói một cõi nước Phật là một hệ ngân hà, Nghĩa là Ngài ở cách đây 10 vạn ức hệ ngân hà. Đó là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Trên sự thật, một hệ ngân hà phải chăng là một cõi nước Phật? Có rất nhiều cách nói khác nhau. Ở sau chú giải kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có một bài viết, đây là phần phụ lục. Ông có cách nhìn của ông. Cách nhìn của ông, ngày nay chúng ta nói hệ ngân hà, trên thực tế là một đơn vị thế giới. Nếu cách nhìn này là thật, một cõi nước Phật quá lớn. Trong một tiểu thiền thế giới có 1000 đơn vị thế giới. Nói cách khác, một tiểu thiên thế giới có 1000 hệ ngân hà. Một trung thiên thế giới nhân thêm 1000. Một đại thiên thế giới chính là 1000 trung thiên thế giới. Như vậy, 1000 nhân 1000 lại nhân 1000. Mười ức hệ ngân hà. Mười ức hệ ngân hà mới là một cõi nước Phật. Mười vạn ức cõi nước Phật, khoảng cách này quá xa. Chúng ta đi bằng tốc độ ánh sáng, sợ phải đi mấy vạn năm vẫn chưa đến, vẫn chưa đạt đến. Nhưng sống của tâm ở đây vừa khởi, lập tức liền đến bên đó. Chư vị thử nghĩ xem, sống tâm và sống vật lý không đáng để so sánh. Dao động của tâm vừa khởi niệm, liền tận hư không, biến pháp giới. Vì thế, trên cảm ứng đạo giao với hết thảy chư Phật, dưới với tất cả chúng sanh, trong kinh Lăng Nghiêm gọi đây là đồng nhất bi ngưỡng. Dùng tốc độ không thể nghĩ bàn, có thể cảm động hư không pháp giới. Chúng ta biết hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm, có thiện, có ác, có tịnh, có nhiễm. Thiện, ác, nhiễm, tịnh ảnh hưởng đến thế giới. Trong kinh thường nói, đây là y báo chuyển theo chánh báo. Đạo lý là như vậy. Vì thế, sao có thể nói tất cả môi trường tự nhiên không có liên quan đến khởi tâm động niệm của chúng ta? Sao nói như vậy được? Hết thảy y chánh trang nghiêm đều là hiện tượng dao động. Dao động là năng sanh năng biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sở sanh sở biến, năng sở không hai. Mới biết chúng ta khởi tâm động niệm ảnh hưởng đến mọi vật tướng, ảnh hưởng đến hư không pháp giới. Chẳng những ảnh hưởng địa cầu chúng ta sống, mà ảnh hưởng hệ mặt trời, ảnh hưởng toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới. Không chỉ như vậy, mở rộng hơn nữa, ảnh hưởng hết thảy cõi nước chư Phật. Đây là thật, không phải giả. Nếu ý niệm chúng ta là ác, cảnh giới hiện ra là cõi uế. Trong kinh điển gọi là ngũ trược ác thế. Hiện ra tướng này, còn như ý niệm là thiện, sống của thiện niệm rất bình hòa. Hiện ra hiện tượng là chư thiên, trời dục giới và trời sắc giới, cho đến tứ thánh pháp giới bên ngoài lục đạo, như pháp giới thành văn, duyên giác, Bồ Tát, do tâm thiện biến hiện. Nếu là tịnh nghiệp hiện, càng bình hòa. Hiện tướng và dao động là thanh tịnh bình đẳng. Nói cách khác, dao động cực kỳ vi tế. Dao động này hiện ra là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cũng là hiện tượng dao động. Nhưng mức độ dao động nhỏ nhất, nhỏ đến mức phàm phu chúng ta không thể cảm nhận được. Đó là dao động cực kỳ vi tế. Các nhà khoa học cận đại phát hiện ra điều này, rất gần với Phật Pháp nói. Trong thế gian, người tâm địa thiện lương, nếu ngày nay chúng ta muốn thấy dao động của tâm họ, nhìn từ đâu? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thể xem từ điện não đồ. Quý vị đến bệnh viện kiểm tra thân thể, mở điện não đồ, tâm bình tĩnh, thấy điện não đồ của họ rất đẹp, giống như nước lặng vậy, có dao động không lớn. Người nhiều vọng niệm, điện não đồ sẽ lên xuống không ngừng, tâm lý hoảng loạn bất an, hoàn toàn khác nhau, rất dễ đo lường. Tôi thấy đức hiệu của vị Bồ Tát này, nói với mọi người những lời này có liên quan mật thiết đến vấn đề tiêu tai miễn nạn hiện nay. Liên quan gì? Liên quan trên phương diện lý luận. Vì sao ngày nay thế giới có nhiều thiên tai như vậy? Chúng ta đọc kinh văn này sẽ biết tâm người thế gian hiện nay là tâm gì. Ý niệm tham sân si mạng. Sát đạo dâm vọng, ngũ nghịch thập ác. Ý niệm này đáng sợ quá. Địa cầu chúng ta đang sống, hoàn cảnh sinh thái bị phá hoại. Ai phá hoại? Trước đây tôi nói với mọi người, người nào phá hoại? Ai tạo hiện tượng ác liệt này? Tôi tạo thành. Tâm tôi bất thiện, ý niệm tôi bất thiện, đừng trách người khác. Tôi có trách nhiệm mạnh dạn gánh vác. Nói cách khác, tôi không tu tốt, khiến nhiều chúng sanh trên thế giới gặp khổ nạn. Người học Phật nhìn thấy hiện tượng này, phải quay lại tự trách mình. Đây là ta đã giác ngộ, thật sự minh bạch, không thấu rõ chân tướng sự thật này, cho rằng những thiên tai tự nhiên bên ngoài không hề liên quan đến chúng ta. Chúng ta không có năng lực đối phó với nó. Đây là mê tín, là sai lầm. Hoàn toàn thấy sai chân tướng sự thật. Không biết tâm niệm mình, nó âm thầm ảnh hưởng đến đại tự nhiên, ảnh hưởng đến đại hoàn cảnh. Không chỉ ảnh hưởng địa cầu này, mà còn ảnh hưởng đến những tinh cầu đang vận hành trong hư không, ảnh hưởng tốc độ vận hành của nó, ảnh hưởng quỹ đạo vận hành của nó, ảnh hưởng trục tâm của nó. Đây đều là chân tướng sự thật. Chúng ta giác ngộ, minh bạch, tinh tấn tu pháp môn đại sám hối, chúng ta cứu mình, chúng ta cứu độ tất cả chúng sanh, chúng ta sửa đổi sai lầm. Trong các pháp môn, pháp môn thù thắng nhất là niệm Phật. Vì sao niệm Phật thù thắng? Niệm Phật là phương pháp sửa đổi sống tâm của chúng ta hiệu quả nhất. Trước đây sống tâm của chúng ta rất tạp loạn. Hôm nay dùng tâm thanh tịnh niệm A-di-đà Phật, khôi phục đến thanh tịnh bình đẳng giác của tự tánh. Sống của thanh tịnh bình đẳng giác ôn hòa nhất. Mức độ dao động này nhỏ nhất. Quả thật có thể khôi phục trạng thái bình thường cho hoàn cảnh. Khôi phục quy tắc vận hành của hoàn cảnh tự nhiên. Trước đây chúng tôi từng nói rất nhiều lần, chúng tôi nói đến môi trường. Môi trường bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ tâm địa, sau đó mới có thể thu được hiệu quả. Nếu bỏ tâm địa, tâm địa là căn nguyên phá hoại hoàn cảnh. Ta chưa sửa đổi căn nguyên này, chỉ dùng công phu trên ngọn, công phu này không thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề phải từ căn bản mới có thể nhận được hiệu quả thật sự. Căn bản chính là nền tảng giáo nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp. Nói rõ chân tướng nhân sinh vũ trụ, nền tảng của chân tướng là dao động. Kinh luận của Tướng Tông phân tích rất vi tế. Một niệm bất giác mà có vô minh, từ vô minh sanh tam tế tướng, từ tam tế tướng lại sanh lục thô tướng. Đây là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Ngày nay chúng ta gọi là nguyên khởi của vũ trụ và nguyên khởi của sanh mạng. Đức Phật đã nói ra chân tướng sự thật này. Nguyên khởi của vũ trụ và sanh mạng chính là tâm động của tự tánh, một niệm không giác. Như vậy mới tìm ra nhân tố căn bản. Sau khi tìm ra, tất cả tình nhiễm thiện ác chúng ta có thể làm chủ được. Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng với Như Lai, chúng ta có thể làm chủ tể thay đổi hoàn cảnh. Đây là công đức lợi ích vô cùng thù thắng của tu học Phật Pháp. Ai đạt được? Phật Bồ Tát làm được. Phật Bồ Tát có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Phật Bồ Tát có năng lực biến cõi uế thành cõi tịnh. Biến ác thế thành thiện thế, họ có năng lực. Căn nguyên của năng lực này đều không ngoài hiện tượng dao động. Hôm nay chúng ta niệm Phật trong niệm Phật đường, niệm câu Phật hiệu này, nhiều người như vậy dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm đại từ bi xưng niệm. Chư vị thử nghĩ xem, niệm Phật đường này như đài phát xạ của sóng tâm vậy. Sóng của chúng sanh thế gian tuy rất loạn, rất tạp, cũng khá mãnh liệt, quấy nhiễu hoàn cảnh vật chất của chúng ta, quấy nhiễu sanh thái của địa cầu. Hôm nay chúng ta phát ra một lực dao động cũng không nhỏ. Sau khi phát ra sức mạnh này, cũng có thể sanh chướng ngại đối với nó, làm dịu đi sức phá hoại của nó. Đây chính là niệm Phật có thể cứu độ bản thân, có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Niệm Phật có thể cứu vãn hoàn cảnh sinh thái của địa cầu. Đạo lý là đây. Nếu không hiểu triệt để đạo lý này, cho rằng mình niệm mấy câu Phật hiệu này có thể khởi tác dụng gì? Nếu mọi người đều có nghi vấn, tôi trả lời cho quý vị biết, Phật hiệu quý vị niệm không hề khởi tác dụng. Một niệm nghi hoặc của quý vị đã phá hoại công phu niệm Phật của chính mình. Còn có thể khởi tác dụng gì? Trong niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, sức mạnh này rất lớn. Sóng này phát ra lớn mạnh vô cùng. Huống chi chúng ta phát sóng này ra lại được kết hợp thành một với sóng của tất cả chư Phật Bồ Tát, quý vị nói sức mạnh này lớn chừng nào? Có thể tiêu trừ khổ nạn cho chúng ta, có thể độ khổ ách của chúng sanh. Tất cả đều ở chân tâm. tâm càng chân thành, hiệu quả càng lớn mạnh. Tâm phải chuyên nhất. Trong kinh Đức Phật nói, chế nhất xứ vô sự bất biện. Người thế gian tạo nghiệp vẫn chưa chế tâm một chỗ, vì thế nghiệp của họ không đáng sợ. Hôm nay chúng ta dùng sức mạnh chế tâm một chỗ này để đối kháng nó, có thể sanh ra hiệu quả rất lớn. Chúng ta dùng thiện niệm đánh tan ác niệm của họ, dùng tịnh niệm xung kích nhiễm niệm của họ. Đây là đạo lý niệm Phật căn bản. Chúng ta không thể không biết. Không biết đối với câu Phật hiệu này không có tính tâm. Chúng ta niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm xưng niệm, vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, vẫn còn xen tạp. Nếu có thể làm được không hoài nghi, không gián đoạn, nhưng không hoài nghi, ý niệm hoài nghi thô không còn, ý niệm hoài nghi vi tế vẫn còn. Ở đây tôi đặc biệt nói rõ đạo lý này với quý vị. Đây là dùng sống thiện đối với sống ác, dùng sống tâm thiện đối với sống tâm nhiễm. Đây là nguyên lý. Hiểu rõ nguyên lý này, đối với pháp môn tu học này tuyệt đối không có hoài nghi. Bên dưới là phải làm được không xen tạp, không gián đoạn. Sức mạnh này rất lớn. Nói thật, sống của một mình ta phát ra có thể đối trị sống của 10.000 người bình thường. Sống tâm người bình thường không mãnh liệt như quý vị. Dù sống của họ là ác, là nhiễm hay bất thiện, sự thanh tịnh và cái thiện của chúng ta có thể làm dịu nó. Hai loại sống vừa tiếp xúc là có thể làm dịu ngay. Đây là tinh nghĩa quán chiếu tinh vi nói trong vi mật Quang Luân Chủ Sơn Thần. Chúng ta tu học thật sự có lý luận y cứ, có hiệu quả rất rõ ràng. Xem vị tiếp theo, vị thứ 9, Phổ Nhãn Hiện Kiến Chủ Sơn Thần. Phổ không có giới hạn. Phổ nhãn là từ mắt từ bi, mắt thanh tịnh, từ bi đại từ đại bi. Như Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện ngàn tay ngàn mắt. Rất nhiều đồng tu đều biết có Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị có biết có Thiên Thủ Thiên Nhãn Văn Thù Bồ Tát không? Có Thiên Thủ Thiên Nhãn Phổ Hiền Bồ Tát không? Nói thật, mỗi vị Bồ Tát đều Thiên Thủ Thiên Nhãn. Vì sao đặc biệt lấy Bồ Tát Quan Thế Âm làm đại biểu? Vì Thiên Thủ Thiên Nhãn đều biểu trưng từ bi, đại từ đại bi, mắt đến tay đến. Chỉ cần vừa nhìn thấy lập tức giúp đỡ ngài, lập tức đưa tay ra ngài. Cho nên đặc biệt dùng Bồ Tát Quan Thế Âm làm biểu pháp. Bất kỳ vị Bồ Tát nào đều giống Bồ Tát Quan Thế Âm. Thấy chúng sanh có khổ nạn, lập tức cứu giúp. Vì sao chúng ta thường nghe nói, hình như chỉ nghe đến Bồ Tát Quan Thế Âm, còn các Bồ Tát khác rất ít? Bồ Tát đến giúp chúng ta, ta tiếp nhận Bồ Tát giúp đỡ, trong đó cần có nhân duyên. Bồ Tát là chân tâm, không phải vọng tâm. Hàng phàm phu chúng ta, tâm của lục đạo phàm phu là vọng tâm, không phải chân tâm, thường thay đổi chủ ý. Phật Bồ Tát dùng chân tâm bất biến, vì thế chân tâm họ an định. Trên điện não đồ thấy nó là một đường thẳng, dao động cực kỳ vi tế. Rất nhẹ nhàng, rất có trật tự, không hề loạn. Duyên, mỗi vị Phật Bồ Tát đều dùng chân tâm bình đẳng thương yêu tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng sanh không có duyên với họ, không tiếp nhận họ, vì vậy hết cách. Họ thương yêu quý vị không thương yêu họ, có cách nào chăng? Như vậy là hết cách. Bồ Tát Quan Thế Âm có nhân duyên vô cùng sâu dày với thế gian chúng ta. Bồ Tát Quan Thế Âm yêu thương thế nhân, mỗi người thế gian đều thích Bồ Tát Quan Thế Âm. Do đây có thể biết, đều ở một chữ duyên. Ở Trung Quốc gọi là nhà nhà Quan Thế Âm. Bất luận có tin Phật hay không, họ đều thích Bồ Tát Quan Thế Âm, họ đều muốn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều này nói rõ Bồ Tát Quan Âm đặc biệt có nhân duyên với thế gian chúng ta. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khi chúng ta gặp cấp nạn lớn, Phật A Di Đà đều khuyên chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, không niệm Phật A Di Đà. Nghĩa là sao? Nhân duyên của Bồ Tát Quan Âm với chúng ta quá sâu. Thực tế mà nói, mỗi người thích Bồ Tát Quan Thế Âm mức độ đều sâu hơn thích Phật A Di Đà. Đạo lý là như vậy. Bằng không vì sao Ngài không dạy chúng ta niệm Phật A Di Đà? Khi cấp nạn đổi qua niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nó luôn có đạo lý trong đó. Chúng ta học Phật hiểu rõ đạo lý này, đối với Phật A Di Đà tính tâm không thay đổi. Vì thế khi gặp cấp nạn chúng ta vẫn niệm Phật A Di Đà. Chúng ta cũng dạy người khác niệm Quan Thế Âm, bản thân ta niệm Phật A Di Đà. Quý vị muốn hỏi vì sao? Đạo lý đã nói ra, quý vị cũng hiểu. Do duyên khác nhau. Chúng ta hiện nay, bây giờ là lúc chúng ta ở nhân địa tu nhân. Khi ở nhân địa phải kết duyên hoan hỷ với tất cả chúng sanh. Phải dùng mắt từ bi nhìn chúng sanh. Dù chúng sanh này không có việc ác nào không làm, chúng ta vẫn dùng tâm từ bi đối với họ. Tương lai khi ta thành Phật, dễ độ họ, họ có duyên với ta. Như nhà Phật nói, Phật không độ người không có duyên. Ở nơi nhân địa phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, tương lai thành Phật, độ được nhiều chúng sanh. Không kết duyên với chúng sanh, tương lai thành Phật, độ chúng sanh chỉ được vài người, không nhiều lắm, so với chư Phật khác thua kém rất nhiều. Bởi vậy kết duyên rất quan trọng. Phổ nhãn hiện kiến, hiện là thị hiện. Kiến đương nhiên không phải cái thấy bình thường. Kiến ở đây như Như Lai Quả Địa nói về ngũ nhãn viên minh. Cũng như vị Bồ Tát ở trước nói về vi mật quán chiếu, không có gì không thấy. Triệt kiến thực tướng các pháp, đối với tất cả pháp, trong mỗi một pháp đều có thể thấy được tánh tướng, lý sự, nhân quả. Đối với bản thân, thành tựu trí tuệ, và định công của mình, đối với người hiện thân thuyết pháp, khế lý khế cơ, có thể khiến chúng sanh được độ. Vị sau cùng, Kim Càng Mật Nhãn Chủ Sơn Thần, trong kinh văn, phàm khi nhìn thấy chữ Kim Càng đều biểu trưng Kim Càng Bát Nhã. Nó là ví dụ, ví với trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Mật nhãn, mật không phải bí mật, chứ vì phải nhớ trong Phật pháp không có bí mật. Phật pháp hoàn toàn thấu suốt, hoàn toàn công khai, không hề có ẩn mật. Mật là thâm mật, nhiều việc, nhiều đạo lý quá sâu, phàm phu không nhìn thấy, phàm phu không lãnh hội được. Chẳng những phàm phu, trong kinh Đức Phật nói, đến thành văn duyên giác Bồ Tát có khi cũng không nhìn thấy. Lý và sự này quá sâu. Đến khi nào ta mới có thể nhìn thấy? Kim Cang Đạo Hậu ta sẽ nhìn thấy. Tướng Tông gọi là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là căn bản thức, năng sanh vạn pháp. Nếu dùng lời nói của Tướng Tông để nói, chúng ta gọi là nguyên khởi của vũ trụ, nguyên khởi của sanh mạng. Từ đâu mà có? Do A Lại Gia Thức biến hiện ra. A Lại Gia là căn nguyên. Khi nào có thể thấy được tam tế tướng của A Lại Gia? Kim Cang Đạo Hậu, Kim Cang Bát Nhã hiện tiền, ta mới có năng lực nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh giới này, kinh điển Đại Thừa thường nói triệt pháp để nguyên, đã tìm được căn nguyên của tất cả vạn pháp, ta đã thấu triệt. Trong chủ sơn thần lấy bảo phong khai hoa, mở đầu dùng kim cang mật nhãn bọc hậu. Ý niệm này rất sâu sắc, hy vọng chúng ta tu học phải lãnh hội tường tận đạo lý trong đó. Như thị đẳng nhi vi thượng thủ, kỳ số vô lượng. Câu này tổng kết đoàn thể này. Nhân số đến tham gia đại hội cũng là vô lượng vô biên. Câu sau cùng là tán thán đức. Giai ư chư pháp đắc thanh tịnh nhãn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nhắc nhở chúng ta. Ngài nói, vì chủ sơn biểu trưng trí đức cao nhất, tu học Phật Pháp chủ yếu là khôi phục trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh. Trong tất cả pháp, tất cả pháp thế xuất thế gian, trí tuệ là bậc nhất, trí tuệ tối cao, trí tuệ tối thắng. Dùng núi để ví dụ, trong thán đức được mắt thanh tịnh, quý vị đứng ở chỗ cao mới nhìn thấy rõ, mới nhìn thấy xa. Trong thơ cổ nói, muốn nghìn xa ngàn dặm phải lên cao hơn nữa. Quý vị đã đến đỉnh núi. Lấy ý này, trong đức hiệu mỗi vị thượng thủ đều có chữ quan. Tượng trưng cho trí tuệ. Đoạn này chúng ta giới thiệu đến đây. Câu sau cùng này chư vị phải hiểu, không có trí tuệ tức không có mắt thanh tịnh. Nói cách khác, không có mắt thanh tịnh tức không có trí tuệ. Phật Pháp năng và sở là một, không phải hai. Nhất định hỗ tương thành tựu lẫn nhau. Thế nào gọi là mắt thanh tịnh? Tâm thanh tịnh, mắt sẽ thanh tịnh. Mắt làm gì có tịnh hay không? Tại tâm. Tâm thanh tịnh, nhĩ căn cũng thanh tịnh, tỷ căn cũng thanh tịnh, thiệt căn cũng thanh tịnh, sáu căn đều thanh tịnh. Đây là hiện tại chúng ta tu học, học tập trong Phật Pháp nói về tu hành. Vấn đề quan trọng nhất để sửa đổi hành vi tư tưởng của chúng ta là thanh tịnh. Kinh Vô Lượng Thọ đặt nó ở đề kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Tu ở đâu? Tu trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí trong cuộc sống, bất luận việc nhỏ hay việc lớn, khởi tâm động niệm phải tương ưng với thanh tịnh. Thế nào gọi là thanh tịnh? Không nhiễm tức là thanh tịnh. Thế nào gọi là không nhiễm? Có thể xa lìa thị phi nhân ngã, xa lìa danh văn lợi dưỡng, xa lìa tham sân si mạng, sẽ thanh tịnh, tương ưng với thanh tịnh. Khi động niệm vẫn có ta, vẫn có người, trong đó vẫn còn tham sân si, vẫn có phân biệt chấp trước, tâm như vậy không thanh tịnh. Phải học đại sư Vĩnh Gia phân biệt diệt phải ý, công phu của ta mới đắc lực. Chúng ta giao tiếp với đại chúng không thể không chấp trước, không thể không phân biệt. Phân biệt là thuận theo phân biệt của mọi người mà phân biệt, thuận theo chấp trước của mọi người mà chấp trước. Phật thế gian gọi đây là nhập gia tùy tục. Còn Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh. Bản thân có ý gì chăng? Không có. Quý vị sẽ thanh tịnh, bản thân có chút tư duy trong đó, tức không thanh tịnh. Thực sự dụng công là bằng cách này. Ngay trong cuộc sống, trong công việc, đối nhân tiếp vật của chúng ta hoàn toàn khác với mọi người. Hòa quang đồng trần, nghĩa là không xen chút tư duy nào vào trong đó. Đây gọi là chân công phu. Trong cuộc sống, ta hoàn toàn dùng tâm thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, được thanh tịnh nhãn. Đây là nhãn căn. Đạt được một căn, sáu căn đều khôi phục thanh tịnh. Điều này rất quan trọng. Xem tiếp đoạn thứ 8 bên dưới. Chủ lâm thần. Đại sư Thanh Lương giới thiệu cho chúng ta đoàn thể này. Người bây giờ gọi là xã đoàn. Xã đoàn này đoàn thể của chủ lâm thần. Lâm là rừng cây. Nói như hiện nay, thần cây, thần cây trong rừng. Trong giới kinh Đức Phật dạy, cây cối cao hơn đầu người. Cây này có thần ở, không phải cây này thành thần, không phải vậy, là quỷ thần dựa vào cây này. Quỷ thần giống như con người vậy, họ muốn tìm một nơi ở. Tìm dễ nhất, phương tiện nhất chính là cây. Cho nên họ xem cây giống như nhà của mình vậy, họ ở nơi cây này. Chúng ta gọi họ là thần cây. Thần cây rất nhiều, có cây lớn, có cây nhỏ. Trong giới kinh Thế Tôn nói với hàng tỳ kheo xuất gia, ngày xưa người xuất gia thường tu hành dụng công trên núi, cũng phải tìm một nơi ở. Đương nhiên ở trên núi phải đi lấy gỗ, chặt vài gốc cây làm thành một am tranh, có thể che nắng che mưa, phòng ngự giả thú quấy nhiễu, làm một am tranh. Đức Phật nói, nếu muốn chặt gốc cây này, nhất định 3 ngày trước đó phải đi tế kỵ thần cây, cúng dường họ, tế kỵ họ, đọc kinh cầu nguyện, nói cho họ biết 3 ngày sau tôi muốn chặt cây này làm nhà, xin vị thần cây này cúng dường, cúng dường cây này cho chúng tôi. Họ lập tức dọn đi nơi khác, cho họ thời gian 3 ngày để dọn nhà. Không phải thấy cây nào thích chặt là chặt không được, xem xong phải đến tế kỵ, phải chính thức giao tiếp với họ. Như vậy là chúng ta tôn trọng thần cây, họ cũng hoan hỷ hộ trì. Không những thần cây không làm phiền ta, còn làm hộ pháp cho ta nữa. Đây là điều Đức Phật dạy chúng ta trong giới kinh. Ở đây chú trọng ý nghĩa biểu pháp. Đại sư Thanh Lương nói, nếu biểu trưng trí tuệ vô lậu, vì sao vậy? Vì trí chỉ đạo hành vi của chúng ta. Nhất cử nhất động của thân, ngôn ngữ tạo tác của miệng đều do ý chỉ huy. Ý đang phát hiệu lệnh, thân khẩu thực hiện. Nếu ý, tâm ý thành tựu trí tuệ, tạo tác của thân khẩu nhất định có kiến lập thù thắng không thể nghĩ bàn. Chúng ta gọi là kiến công lập nghiệp. Ở đây biểu trưng trí tuệ chân thật, chỉ đạo hành vi của chúng ta. Giống như rừng cây, một rừng cây bát ngát, cây cối mọc rất cao lớn, ví như chủng kiến lập của chúng ta. Thật sự đạt đến tự lợi, lợi tha một cách viên mãn, lấy ý này, nhiều cây cối mới gọi là rừng. Một cây duy nhất không thể gọi là rừng. Cây cối nhiều gọi là rừng cây. Trí chỉ có một, trí tuệ chân thật khởi tác dụng về sự tướng rất nhiều. Chẳng hạn như tài phú, đức hạnh, lợi lạc, như hiện nay trong xã hội có rất nhiều công ty. Họ có trí tuệ, có của cải, thành lập nhiều sự nghiệp trong xã hội. Công ty lớn ở các thành phố trên toàn thế giới có chi nhánh dây chuyền của công ty, giống như kiến lập của cây cối trong rừng vậy. Họ không những kinh doanh một sự nghiệp, họ còn có thể kinh doanh nhiều sự nghiệp khác. tập hợp một số bạn bè, dùng trí tuệ của họ, người cùng chí hướng, tổ chức thành lập một tập đoàn tài chính. Thành lập như vậy chính là những gì chủ Lâm Thần biểu trưng trong đoạn kinh văn này. Làm sao cho công ty của họ có thể thành công? Làm sao đem đến cống hiến chân thật cho đại chúng xã hội? Thành tựu vô lượng vô biên công đức, phải cố gắng học đoạn kinh văn này. Mời xem kinh văn: Phục hữu bất khả tư nghì số chủ Lâm Thần. Bất khả tư nghì số, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với ở trước. Số lượng quá nhiều. Ở trước nói thế giới vi trần số, ở đây nói bất khả tư nghì số và thế giới vi trần số cùng một ý nghĩa. Đoạn dưới nói phục hữu vô lượng chủ nhạo thần, vô lượng cũng là ý này. Trên mặt văn tự nói khác nhau, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Giống như ở trước vậy, đều chỉ hư không pháp giới. Nếu như thực hành trong cuộc sống hiện thực, khắp tận hư không biến pháp giới, những công ty này trong kinh dùng chủ Lâm Thần để tượng trưng đoàn thể này. Sở vị bố hòa như vân chủ Lâm Thần. Bên dưới cũng đưa ra 10 vị thượng thủ. Những nhà xí nghiệp này đều là pháp thân đại sĩ, đều là Phật Bồ Tát ứng hóa đến, không phải phàm phu. Họ xuất hiện bằng thân phận này. Người đáng dùng nhà xí nghiệp để độ, họ liền hiện thân phận nhà xí nghiệp. Chúng ta quan sát tường tận, phải chăng họ là Phật Bồ Tát tái sanh? Nếu đức hạnh của họ tương ưng với 10 câu tiêu chuẩn nói ở đây, gần giống như vậy, có thể khẳng định đây là người tái sanh. Còn như trái với điều này, đó là do đời trước họ tu phước báo lớn, tuy đời này giàu có. Nếu đức hạnh không tiếp cận điều này, có thể tập đoàn tài chính của họ không thể vĩnh viễn duy trì, công ty đóng cửa, phá sản. Nếu muốn vĩnh viễn duy trì sự hưng vượng, nhất định phải tương ưng với giáo huấn trong kinh. Vị thứ nhất biểu trưng ý gì? Biểu trưng bố thí. Có tài sản không bố thí là làm người giàu không nhân từ. Tài sản này rất khó hưởng thụ lâu dài, nhất định phải biết cách bố thí, phải biết quan tâm đại chúng xã hội, bố hoa như vân. Hoa hình dung mỹ quan sáng lạn, những gì nói là tạp hoa. Bố thí, triển bố, phân bố. Trong Phật Pháp Đại Thừa lấy lục độ, thập ba la mật bố thí cho tất cả chúng sanh. Bố thí này là thí thanh tịnh, thí bình đẳng. Trong bố thí tam luân thể không. Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đó là như vân. Vân biểu trưng tướng có, thể không, sự có, lý không. Biểu trưng tâm hạnh của Bồ Tát. Về mặt sự tướng, Bồ Tát không khác gì phàm phu. Nhưng về phương diện của tâm, như vừa nói, thanh tịnh vô nhiễm. Tâm họ thanh tịnh, không hề có chút ô nhiễm nào. Ô nhiễm là gì? Có ý của mình trong đó là ô nhiễm. Vì thế, họ bố thí, họ thí xả, họ cúng dường, như mây xuất mà vô tâm. Đây mới là công đức thật sự. Đây là nhân địa thật sự của nhà xí nghiệp lớn. Vì sao ngày nay họ giàu có như vậy? Vì họ có sức mạnh lớn như vậy. Mỗi thành phố lớn trên toàn thế giới đều có chi nhánh công ty của họ, đều có công ty con của họ. Do nguyên nhân gì? Trong đời quá khứ từng tu nhân này, đời này được quả báo như vậy. Nói thật, trong xã hội bất luận ngành nghề nào, thật sự đạt đến đỉnh cao, hoặc danh văn hoặc lợi dưỡng, đạt đến vượt hẳn thường nhân, thù thắng như vậy, tuyệt đại đa số đều là công đức tu học trong nhà Phật. Đời quá khứ học Phật, đời này hưởng phước lại quên mất. Nếu bất hạnh gặp phải tà giáo, không những không còn tin tưởng Phật giáo, còn sanh ra bài xích. Trên thực tế, nghiệp nhân của họ nhất định trồng trong nhà Phật. Nếu không học Phật, không trồng được nhân phước báo lớn như vậy, không cách nào trồng được. Nhà Phật nói với chúng ta về ba đời oán, chúng ta cần phải nhớ. Ba đời oán: đời thứ nhất gặp Phật Pháp, dũng mãnh tinh tấn, tu phước tu huệ, y giáo phụng hành, đời sau hưởng phước, làm quốc vương, làm đại thần, làm đại phú trưởng giả. Bây giờ chúng ta gọi là nhà xí nghiệp. Đời trước họ tu nhân tốt, vì thế đời thứ hai hưởng phước. Mỗi khi hưởng phước sanh ra hồ đồ, người càng có tiền càng keo kiệt. Quả thật như vậy, người càng có tiền càng nghe lừa gạt. Người ta gạt họ, họ rất dễ lấy ra. Khuyên họ làm việc tốt, không làm, nhất định phải có lợi ích cho họ. Nếu làm việc này không đem lại lợi ích cho họ, không có ưu điểm gì, dù một đồng cũng không bỏ ra, người ta gạt họ. Nói việc này có lợi ích rất lớn cho anh, họ rất khẳng khái, đem tiền ra ngay. Lấy tiền ra đều vứt vào biển cả, như đá chìm đáy biển. Bởi thế chuội thiệt mắc lừa. Tu nhiều đến đâu, đại đa số một đời là hưởng hết, đời sau hết phước báo. Đời này hưởng phước chắc chắn tạo nghiệp. Đừng nói nghiệp khác, trong ẩm thực ăn thịt chúng sanh, nghiệp này tạo rất nặng. Người bần cùng muốn ăn thịt cũng không được, không có phước. Không có phước không phải việc xấu, ít tạo nghiệp. Có phước báo ngày ngày ăn thịt không phải việc tốt, tạo nhiều nghiệp. Trong Phật Pháp nói, ta ăn nó nửa ký thịt, đời sau phải trả 8 lạng. Ăn ít thì trả ít, ăn nhiều trả nhiều, có lợi ích gì? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Cho nên sau khi người học Phật giác ngộ, ta và chúng sanh không còn kết oán, chúng ta chọn ăn chay, không còn kết oán với chúng sanh. Tuy quá khứ những ác nghiệp này, kết oán thù này, bây giờ chúng ta đoạn tận duyên. Có nhân không có duyên sẽ không kết quả. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ. Nếu đời này không thể vãng sanh, đời sau tu tốt lại được thân người, được thân người, quên sạch sẽ việc của đời trước. Thấy người khác ăn thịt, mình cũng ăn thịt, lại tạo nghiệp. Khi hưởng hết phước báo, đời thứ ba sẽ đọa lạc. Phước hết, tội báo hiện tiền. Không những tội báo tạo một đời, ác nghiệp đời đời kiếp kiếp. Lúc này ác duyên hiện tiền, ác báo cũng theo đó hiện tiền. Đây là Đức Phật nói cho chúng ta về ba đời oán. Đề cao cảnh giác của chúng ta, dạy chúng ta nhất định phải nhớ điều này. Người có trí tuệ phải tránh nó. Tránh như thế nào? Quyết định cầu sanh tịnh độ. Không cầu sanh tịnh độ không thể tránh được. Hưởng hết phước chắc chắn đọa lạc. Kinh điển Đại Thừa thường nói, lục đạo chúng sanh, thời gian ở ba đường ác nhất định dài hơn thời gian ở ba đường lành. Lời này rất có đạo lý. Tập khí ác của chúng ta rất nặng, rất dễ tạo ác nghiệp. sức mạnh tập khí thiện yếu ớt, cho nên hành thiện khó. Khuyên quý vị hành thiện còn phải khuyên rất nhiều lần, miễn cưỡng mới làm được chút việc tốt. Tạo việc ác không cần người khuyên, vậy mới biết tập khí này nặng biết bao. Trong Bồ Tát Pháp, điều kiện thứ nhất chính là bố thí. Lấy lục độ vạn hạnh, lợi ích tất cả chúng sanh, chính là tượng trưng của vị chủ lâm thần thứ nhất, Bổ Hòa Như Vân. Nói như hiện nay, là sự nghiệp phúc lợi xã hội. Chúng ta biết ở thế gian này, mỗi nhà xí nghiệp, mỗi nhà từ thiện đều rất vui, rất khẳng khái tặng quỹ xã hội, làm rất nhiều việc từ thiện, giúp những người khó khăn trong xã hội. Việc thì đã làm, nhưng làm chưa đủ. Công tác từ tế, nếu thấy người này thiếu ăn, lập tức cho họ một ít lương thực. Người đó không có quần áo, lập tức đem y phục cứu tế họ. Đây là việc tốt, đại chúng xã hội tán thán biểu dương. Vậy là ta đã dùng hết phước báo đó không còn nữa. Vì sao vậy? Vì hành vi từ bi cứu tế quá nhỏ. Như thế nào là từ bi cứu tế lớn? Cứu chúng sanh này ra khỏi lục đạo, cứu ra khỏi mười pháp giới, là cứu tế lớn. Xã hội ngày nay chỉ nhìn thấy sự nghiệp từ thiện nhỏ này, lơ là sự nghiệp từ thiện lớn, không ai biết. Cứu người phải cứu từ căn bản. Khổ nạn căn bản của họ từ đâu mà có? Từ mê hoặc điên đảo tạo ra ác nghiệp. Ta phải cứu từ đâu? Phải giúp họ phá mê khai ngộ. Do đây ta có thể biết, trong pháp thế xuất thế gian, sự nghiệp từ tế lớn nhất, công tác từ bi cứu tế cứu cánh nhất, viên mãn nhất là gì? Là giáo dục. Ở Trung Quốc, Khổng Phu Tử là tấm gương của chúng ta. Ở Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương tốt. Cả hai vị đều lấy việc dạy học để cứu tế tất cả chúng sanh. Khổng Tử và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nhìn thấy có người không có y phục, lập tức giúp họ y phục. Người nào không đủ ăn, lập tức đưa thức ăn cho họ. Không nhìn thấy. Đó là việc nhỏ. Cho nên, thánh nhân thế xuất thế gian cứu tất cả chúng sanh từ căn bản. Từ đây chúng ta hiểu rõ công việc bố hòa phải làm như thế nào. Khởi xướng giáo dục, coi trọng giáo dục, phải bồi dưỡng nhân tài. Đây là cứu tế chân thật, thật sự có thể giải quyết vấn đề cho xã hội. Đất nước này nhiều nhân tài, làm việc gì cũng dễ. Chư vị biết hiện nay ở đại lục nạn lũ lụt nghiêm trọng, mỗi ngày nghe đến tin tức này chúng tôi đều rất đau lòng. Nếu có khả năng, chúng tôi thành lập trường học đào tạo nhân tài trị thủy, nhân tài công trình thủy lực. Họ có trí tuệ, có năng lực trị thủy, có thể vĩnh viễn tránh được hoạn nạn này. Đó mới là từ bi cứu thế thực sự. Nhân tài trị thủy, chúng ta gọi họ là Hải Long Vương. Khi tôi mới học Phật, chưa xuất gia, một hôm chúng tôi có cơ duyên gặp cục trưởng cục thủy lợi tỉnh Đài Loan. Tôi không nhớ tên ông ta, người ta thường gọi ông là Hải Long Vương. Tướng mạo ông rất giống tướng La Hán. Ông nói đời trước ông là người xuất gia, đại khái không tệ, đời này làm Hải Long Vương. Tôi cùng ngồi một xe với ông ta, đi xem hồ chứa nước Thạch Môn. Khi hồ chứa nước Thạch Môn vừa mới đo đạt quy hoạch, bờ vẫn chưa đắp, ông ta đến đó thị sát nghiệp vụ. Chúng tôi đi chơi với ông ta, nhìn thấy tướng La Hán này, ông cũng có học Phật. Không tệ, quý vị xem, học Phật, đời sau làm quan, làm người trị thủy. Đây là việc tốt, thật sự lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Phải xây dựng trường học cho quốc gia, chuyên môn bồi dưỡng nhân tài về khoa học kỹ thuật cho quốc gia, tạo phước cho xã hội đại chúng. Đây là bố hòa như vân. Làm tốt công trình thủy lợi, đây là kiến thiết cơ bản nhất của một quốc gia. Chúng ta thấy nước Mỹ rất hùng mạnh. Nó mạnh ở đâu? Làm tối nền tảng kiến thiết. Đây là một đất nước nhiều năm không có chiến tranh, nhân lực, vật lực đều tập trung vào việc kiến thiết. Hệ thống đường sá của họ đứng đầu thế giới. Đường quốc lộ, đường sắt, đây là kiến thiết giao thông. Công trình thủy lợi phát điện, hiện nay là hàng không, trở thành kiến thiết cơ bản. Đất nước này có thể khai phát toàn diện, đắc lực nhờ vào thủy lợi, giao thông, phát điện. Chúng ta thành lập trường học đào tạo nhân tài khoa học kỹ thuật này, đây mới là từ bi cứu thế thật sự. Nếu họ có trí tuệ, là có thể thành lập trường học Phật giáo, có thể đào tạo nhân tài hoằng pháp. Hoằng pháp chính là giáo dục của trí tuệ. Nói thật, đây là căn bản của căn bản. Người trí tuệ khai phát tự nhiên có thể hy sinh phụng hiến. Tận nghĩa vụ mà không cần báo đáp. Được nhiều người như vậy, quốc gia này sao không có tiền đồ? Sao quốc gia không hùng mạnh chứ? Bởi vậy giáo dục trí tuệ rất quan trọng. Dạy người ta giác ngộ. Nho giáo và Phật giáo đều là giáo dục trí tuệ, dạy cho chúng ta mối quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và tự nhiên, quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Phật pháp càng hướng ra phát triển quan hệ giữa người và tận hư không biến pháp giới, khiến chúng ta thấu hiểu triệt để rằng bất luận ta làm ngành nghề gì đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Như vậy mới có thể làm viên mãn công việc từ bi cứu tế. Bởi vậy không có nhân tài sao được. Nhân tài phải bồi dưỡng, phải dạy, biết cách đào tạo. Mỗi một chúng sanh đều là nhân tài. Quý vị nói không có nhân tài vì ta chưa dạy tốt. Nếu biết cách dạy, nhân tài sẽ nhiều vô kể. Giáo dục của Đức Phật là dạy tất cả mọi người đều làm Phật, đều làm Bồ Tát, đều dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi để phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh. Quý vị xem giáo dục này quan trọng biết bao. Đây mới là căn bản trong giáo dục. Tất cả các giáo dục của khoa học kỹ thuật, đó là kỹ thuật ứng dụng. Và giáo dục ứng dụng, Nho và Phật đều thuộc về giáo dục căn bản. Hôm nay nói đến sự cống hiến của xã hội, lợi ích chân thật đối với chúng sanh, yêu thương chân thật, quan tâm thật sự, đây mới là con đường chính. Hàng phàm phu chúng ta, người phước mỏng, tuy nghĩ đến nhưng không có năng lực, không làm được. Đúng là lực bất tòng tâm mà. Xem tiếp vị thứ hai. Trạc Cán Thư Quan Chủ Lâm Thần. Trạc Cán, cây có gốc, có rễ, có thân, có nhánh, sau đó mới có cành, lá, hoa, quả. Cây mới có thể tươi tốt. Cán là nói tác dụng của cây. Cây có rất nhiều tác dụng. Trong kinh điển Đức Phật nói rất nhiều. Ở đây chủ yếu nhất chính là bóng mát, đại thọ có thể che mát. Nghĩa là che chở tất cả chúng sanh. Đây là một ý quan trọng nhất trong nhiều ý. Nó có thể thư quan. Đây là điều chúng ta phải học tập. Ở trước dạy chúng ta về bố thí. Tiếp theo dạy chúng ta trát cán thư quan. Trát cán, bản thân cần phải có thành lập, bản thân phải có kiến lập mới có thể che chở một phương. Nói như hiện nay, bản thân có kiến lập mới có thể phục vụ một phương. Thực hành trong cuộc sống thực tế của chúng ta, nhà xí nghiệp này, vị thương chủ này, sự nghiệp kinh doanh của họ, ngành nghề của họ quá nhiều. Bất luận ngành nghề nào, nhất định là để phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh. Đây là ý nghĩa của trát quán thư quan. Tôi theo ngành nghề này là phúc lợi quần chúng xã hội. Chẳng hạn như nghề chế tạo kinh doanh xe hơi, nhà xí nghiệp Bồ Tát họ kinh doanh sự nghiệp này cần phải nuôi rất nhiều nhân viên. Những nhân viên này phải dựa vào họ để nuôi sống gia đình. Đây là họ che chở dưới bóng mát của đại thọ, đón nhận sự thanh lương dưới bóng đại thọ. Đây là họ che chở, phải nương vào họ để sống. Sau khi sản phẩm này ra đời, đưa ra cho xã hội tiêu thụ, tiện lợi giao thông cho đại chúng xã hội, nhất định đưa ra giá cả tiêu thụ hợp lý nhất. Sau khi đưa ra, nhất định phục vụ rất chu đáo. Tất cả vì tiện lợi cho đại chúng xã hội, không phải lấy lợi ích bản thân làm chủ. Chúng ta muốn hỏi, hoàn toàn để phục vụ đại chúng xã hội, không lấy lợi ích làm chủ, họ có lời chăng? Người không học Phật chắc chắn lắc đầu, không thể phát tài. Họ không hiểu đạo lý phát tài, cũng không hiểu phương pháp phát tài. Người học Phật sẽ gật đầu, họ chắc chắn phát tài. Vì sao vậy? Vì tài phú đạt được từ việc bố thí. Họ dùng lợi nhuận hợp lý nhất, giá cả thấp, hoàn toàn để phục vụ xã hội. Đây là bố thí. Họ có thể ngày ngày tu bố thí, hàng năm tu bố thí, tương lai tài phú của họ ngày càng nhiều, không thể nghĩ bàn. đối với nhân viên như đối với đệ tử vậy, như đối với người nhà vậy, có thể chăm sóc rất chu đáo. Cuộc sống của bản thân, bất luận là vấn đề ăn ở, đều giống như nhân viên, hòa nhập thành một. Quý vị nói người này phải chăng là Phật Bồ Tát? Không phải nói tôi là chủ, cần phải hưởng thụ hơn. Không có, hoàn toàn giống với mọi người. Chúng ta khẳng định người này là Phật Bồ Tát hóa thân đến. Phước báo họ vĩnh viễn không cùng tận. Đây chính là trác cán thư quan thực hành trong xã hội hiện thực của chúng ta. Có phước báo lớn như vậy, họ đang làm. Không có phước báo lớn này, người trẻ tuổi, tuổi trẻ lập nghiệp, có thể khởi nghiệp. Nếu muốn thành đại thương chủ, trở thành nhà xí nghiệp lớn, dùng công thương để lợi ích hết thảy chúng sanh, dùng công thương để từ bi cứu tế hết thảy chúng sanh, sự nghiệp của quý vị chắc chắn thành công. Tuy bây giờ ta không có đồng tiền nào, tay trắng lập nghiệp, 10-20 năm sau, quý vị là nhà xí nghiệp hàng đầu trên thế giới. Nếu hiểu đạo lý này, bây giờ phát tâm còn kịp, chỉ sợ quý vị không hiểu. Trong Phật Pháp có đạo làm giàu, đạo phát tài. Đạo thăng quan nhiều vô số, tất cả đều ở trong bộ kinh Hoa Nghiêm này. Cần có là có. Đúng như nhà Phật thường nói, có cầu tất có ứng. Cần phải hiểu lý luận, hiểu phương pháp. Như lý như pháp, không có gì không tương ưng, không có gì không cầu được. Cầu làm Phật, cầu làm Bồ Tát đều đạt được. Chút của cải nhỏ nhoi của thế gian này có đáng gì đâu. Có gì mà không cầu được? Hiểu rõ lý luận và phương pháp, điều này mới là quan trọng nhất. Xem tiếp vị thứ ba. Sanh nhà phát diệu chủ lâm thần. Hai vị trước ý nghĩa biểu pháp rất sâu rất rộng. Vị thứ ba dạy chúng ta đi theo ngành nghề này, làm sao tu học từ trên cơ sở. Cây cũng là từ hạt mà nảy mầm, đâm rễ nảy mầm, dần dần lớn lên. Người thế gian gọi là 10 năm trồng cây. Một cây lớn thành gỗ, có thể dùng được. Gọi là cây rừng cột. Nhất định phải 10 năm trở lên mới có thể trưởng thành. Nhưng cũng đừng quên, đầu tiên cũng bắt đầu từ nảy mầm. Nghĩa là nói cần phải đào tạo từ nhỏ. Bởi thế đối với giáo dục, Nho gia gọi là thầy giáo. Người thời nay được mấy người hiểu được điều này? Mỗi người đều hy vọng con cái mình ngoan hiền. Người thế gian gọi là mong con trai thành rồng, mong con gái thành phụng. Nếu không biết cách giáo dưỡng, hy vọng này không bao giờ thành hiện thực. Vị chủ lâm thần thứ ba là muốn chúng ta chú trọng giáo dục căn bản. Bây giờ ta gọi là giáo dục khởi đầu. Giáo dưỡng từ thuở ấu thơ giống như vun trồng một cây đại thọ, chăm sóc từ lúc cây còn non, ngày ngày chăm sóc tỉ mỉ. Cây còn không chịu được mưa gió, nếu không chăm sóc, gió mưa khiến nó nghiêng ngã, tương lai nó bị nghiêng, cây sẽ nghiêng không thẳng. Phải thường chăm sóc nó, bị nghiêng nhất định dựng thẳng nó lên. Phải coi trọng việc giáo dục từ lúc nhỏ. Quan trọng nhất, lúc hoài thai phải chú ý đến thai nhi. Đừng tưởng rằng chúng chưa ra đời, chúng chưa ra đời nhưng đã có tâm. Tâm của chúng cùng sinh hoạt với người mẹ. Như ăn mặc, đi đứng đều có ảnh hưởng. Nói cách khác, tâm tình của người mẹ, ẩm thực của người mẹ, động tác của người mẹ đều có ảnh hưởng đến chúng. Nho giáo hiểu đạo lý này, Phật giáo hiểu đạo lý này. Cho nên từ lúc mang thai bắt đầu chú ý bồi dưỡng đứa trẻ này. Huống gì khi chúng ra đời, bậc cha mẹ này đúng là có trí tuệ, xứng đáng gọi là từ mẫu. Sau khi đứa trẻ này trưởng thành, sao có chuyện không cảm ơn đội đức cha mẹ được? Cha mẹ yêu thương chúng, từ bi đối với chúng, giáo dưỡng đối với chúng, chu đáo mọi bề. Kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng sau khi lớn lên nhất định không cô phụ tấm lòng của cha mẹ. Có thể làm cha mẹ hài lòng, có thể thỏa mãn chí nguyện của cha mẹ, đây là đại hiếu. Tuy rằng này nói đến nghề nghiệp công thương như những gì hiện tại chúng ta nói, nếu suy rộng ra, bất kỳ nghề nào trong xã hội đều có liên quan. Đây là việc lớn hàng đầu trong đời người. Sao ta có thể lơ là được? Nếu bỏ quên việc này, Thế giới này chắc chắn động loạn. Tuy họ có trí tuệ, có kỹ thuật, có năng lực, nhưng không có phẩm đức. Không có phẩm đức, có thông minh trí tuệ, có năng lực này, đều là vì tư lợi cho cá nhân, quên đi xã hội đại chúng, hướng đến công danh lợi lộc, người người đều tranh lợi, làm sao xã hội không loạn? Người và người giao tiếp đánh mất đạo nghĩa đều là thiệt hơn. Xã hội biến thành như thế nào? Biến thành một xã hội vô cùng đáng sợ. Nói thật, hoàn toàn hướng đến công danh lợi dưỡng. Con người quả thật chẳng khác nào súc sanh. Bây giờ chúng ta thấy người trong xã hội này đúng là như vậy. Chúng ta có thời gian lợi dụng kỳ nghỉ để đi du lịch dã ngoại, nhìn thấy chim chóc trên cây, nhìn thấy dã thú, thường nghĩ rằng chúng ta không bằng chúng. Chúng ưu nhàn tự tại. Ở những quốc gia văn minh, dã thú cũng được bảo hộ. Chúng sống rất ưu nhàn tự tại. Chúng ta nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Tôi ở Úc Châu. Người Úc Châu yêu thương động vật hơn nước Mỹ. Nếu đi trên đường, nhìn thấy động vật đi ngang qua, tài xế sẽ dừng xe lại, đợi khi chúng đi khỏi, họ mới lái xe đi qua. Họ yêu thương đến mức độ đó. Trên cây có tổ chim. Bây giờ chúng ta muốn làm nhà ở đây, nhất định phải chặt cây này. Người ta lên xem tổ chim đó, trong tổ có trứng. Như vậy phải dừng lại công trình lại, nhất định đợi tổ chim nở con đủ lớn để bay đi. Chắc phải đợi đến 5-6 tháng. Công trình kéo dài 5-6 tháng sau mới chặt cây để làm nhà. Cuộc sống chúng ta không sánh bằng loài chim, không sánh bằng dã thú. Suốt cuộc đời chúng ta sống rất gian khổ, còn chúng lại thật ưu nhàn tự tại. Người và cầm thú sai khác chỗ nào? Con người có trí tuệ, hiểu mối quan hệ giữa người với người. Con người có tiếp thu giáo dục. Người bây giờ rất đáng thương. Người bây giờ không được tiếp thu giáo dục. Tôi nói như vậy sẽ có người mắng tôi. Nhưng điều tôi nói là sự thật. Khi tôi mới xuất gia, sống tại chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, gặp vài sinh viên đại học, tôi nhìn thái độ của họ, tôi rất cảm thán. Đáng tiếc chưa được tiếp thu giáo dục. Họ nghe được câu nói này, lần khác trở lại, bốn người đến tìm hỏi tôi, phải chăng thầy nói chúng tôi chưa được tiếp thu giáo dục? Tôi nói đúng vậy. Họ nói chúng tôi là sinh viên đại học năm thứ tư Học viện Pháp luật Trường Đại học Đài Loan, sao thầy nói chúng tôi chưa tiếp thu giáo dục? Khiến tôi phải biện luận với họ. Tôi biện luận hơn họ, họ thua. Sinh viên lúc đó không tệ lắm, biết nhận thua, còn trở quay lại thỉnh giáo tôi. Bây giờ thì không có. Học sinh thời nay không biết nhận thua. Hôm nay hết giờ rồi. Ý này chưa nói xong, ngày mai trình bày tiếp với chư vị.